Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 2 chúng ta nghiên cứu về bản chất của cái tôi dựa vào bài tụng thứ nhất của Thành Di Thức Luận. Khi phân tích thì chúng ta lưu ý về bản dịch nghĩa chữ Hán, và trên nền tảng đó triển khai ứng dụng dựa vào số giải của Thành Di Thức, vốn là một trong những cẩm nang quan trọng cho môn học này. Cái tôi được xem như là đối tượng của sự sống. Cái tôi là trục xoay của mọi tương quan giữa con người với xã hội, con người với thế giới và con người với con người. Hai bộ mặt của cái tôi thường bị con người chấp lấy là sự hãnh diện và mặc cảm tự ti. Hãnh diện đã làm cho cái tôi được bơm phồng, trương sình, giãn nở, tăng trưởng. Kế từ sau là mối quan hệ trở ngại và những thất bại trong quan hệ tình người. Phương diện của cái tôi xì xẹp là mặc cảm tự ti, giấu mình là trong một ốc đảo tự cô lập chính mình, và làm cho đánh mất khả năng mà vốn mỗi con người sẵn có, một kho tàng tiềm năng vô tận. Hai con hướng trái nghịch của cái tôi đó đã dẫn đến hai thái độ ứng xử: tự trọng và tự ái. Tự trọng là chấp vào cái tôi quá nhiều đến độ tính nhạy cảm, làm cho người đó dễ dàng bận lòng, vướng tâm và chuốc lấy nỗi khổ niềm đau. Đang khi đó tự ái đó là tự tội nghiệp chính mình theo một cách thức rất tiêu cực, dễ mũi lòng, dễ buồn tủi, dễ khổ đau, dễ vướng bận. Cả hai phương diện đó đều dẫn đến tình trạng chấp vào cái tôi và dẫn đến nhiều hậu quả rất tiêu cực trong cuộc đời. Bài kệ thứ nhất giới thiệu một cách rất bao quát về tính thi thiết, tức là tính phi thực thể của cái tôi mà vốn con người chấp lấy như là một thực thể, từ đó tạo ra mọi trở ngại. Bài kệ gồm có 6 câu như sau: do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, bỉ y thức sở biến, thử năng biến duy tam, vị dị thục tư lương, cặp liễu biệt cảnh thức. Dịch nghĩa sát: vì ngã và mọi sự vật hiện tượng mang tính giả lập, tức không có thực thể, nên chúng đã chuyển hiện dưới nhiều hình thái khác nhau. Cả hai ngã và pháp đều là biến thái của thức. Biến thái gồm có 3 phương diện: thức dị thục, thức tư lương và thức giác quan. Dẫn nhập về mối tương quan giữa tâm ý thức, thế giới trần cảnh và sự tương tác đa chiều của chúng, để dẫn khởi lên nhận thức rằng tất cả mọi chấp trước về cái tôi sở hữu và mọi sự hiện tượng đều liên hệ đến nguồn cội của tâm ý và thức thôi. Hai nhỏ, giải thích từ. Giả thuyết trong tiếng Sanskrit là Upachara, nghĩa tương đương trong các dịch ngữ chữ Hán là giả lập, giả thi thiết, giả trình bày, giả thác, hay ở một số ngữ cảnh khác, tức là những biểu hiện bên ngoài mà tính thực thể của nó không thật như chúng ta lầm tưởng. Và giả thuyết này khác với từ trong phương pháp luận ngày nay. Đôi khi trong phương pháp luận, giả thuyết là một định đề mà dựa vào nó người ta có thể suy luận ra các kết quả hoặc tốt hoặc xấu trong tương quan và sự ứng dụng. Và giả thuyết đó có thể là đúng, có thể là sai, có thể phù hợp với hiện thực và có thể rất là xa về hiện thực. Đây là giả thuyết, vào cái gì đó được đặt để ra như một giả định, và trên cơ sở giả định đó người ta mới tiến hành nghiên cứu phân tích để tìm ra các giải pháp. Giả thuyết trong ngữ cảnh giả thuyết ngã pháp là một tính từ, và dịch sát nghĩa ngã là một giả định. Ngã không có thực thể, pháp ở đây được hiểu là mọi sự vật hiện tượng không có thực thể vì mang tính giả định. Vì là dịch ngữ là chữ Hán cho nên cấu trúc ngữ tính từ thường được sử dụng vừa để có phần tạo ra âm tiết chắc bằng, và mặt khác nó cũng dễ tạo ra những ngộ nhận. Theo Thành Di Thức Luận Thuật Ký có hai loại giả thuyết tức tính phi thực thể khác nhau. Trường hợp một, vô thể tùy hình giả, có nghĩa là không có một thực thể tồn tại trong thế giới khách quan mà chỉ tồn tại một khái niệm do sự tưởng tượng hình dung mà ra. Ví dụ chúng ta có những khái niệm lông rùa, sừng thỏ. Rùa vốn không có lông, thỏ là loại động vật không có sừng. Mà khái niệm giả định thì có, nhưng tính thực thể của con rùa có lông, con thỏ có sừng rõ ràng là không có. Các họa sĩ, các nhà kỹ xảo điện ảnh, các nhà văn, nhà thơ có thể phát họa bằng cách thức riêng của họ, nhưng bản chất của các vật vừa nêu đều là không có thật. Tính giả thiết trong tình huống này là những ảo giác hoặc là những giả định không phù hợp với bản chất của thế giới hiện tượng đang là. Và các giả thuyết như vừa nêu dễ dàng trở thành cái nguồn gốc chấp đắc, và cũng có thể nếu được sử dụng khôn ngoan trở thành là nền tảng của cái nền khoa học hiện thực trên cơ sở của khoa học viễn tưởng. Trước đây không ai nghĩ rằng trong một cây bút dài một tấc hai có thể chứa đựng một bộ phận thâu âm thanh. Và 10 năm trở lại đây cũng không ai ngờ rằng với cây bút mà trước đây việc chứa âm thanh đã khó, bây giờ còn chứa luôn một camera chất lượng cao, phân giải tốt, có thể ghi hình rất rõ và thậm chí có thể ghi hình hàng giờ đồng hồ liên tục. Tính giả thuyết trong nhiều thập niên trước vốn được xem như là một giả tưởng, nay đã dần dần trở thành các hiện thực. Nhưng ngay thời điểm giả thuyết đã được đặt ra, do đó được xem như là một giả tưởng, và giả tưởng đó được xem là vô thể tùy hình giả. Trường hợp 2, hữu thể thi thuyết giả, có một thực thể tồn tại đang bị con người dán nhãn định danh theo một mặc định tùy thuộc vào bối cảnh tôn giáo, triết học, văn hóa, phong tục, tập quán hoặc thói quen của từng cá nhân. Và hầu như là các giả thuyết loại thứ hai này chiếm đại đa số. Cũng là một sự vật, trên hành tinh này có khoảng gần 1.000 ngôn ngữ và phương ngữ. Dân tộc của các phương ngữ và ngôn ngữ đó đã sử dụng các giả thiết để mô tả về các hữu thể đã tồn tại, đang tồn tại và tiếp tục tồn tại. Tên gọi của chúng có thể rất là khác nhau, nhưng đối vật được ám chỉ trong tình huống này là không thể bị lẫn lộn với những cái khác. Thế giới ngoại tại mà chúng ta đang sống với đều thuộc vào hữu thể thi thuyết giả. Việc dán nhãn đặt tên đều ít nhiều mang tính chủ quan. Đang khi đó, theo tâm thức học Phật giáo, bản chất mọi sự vật hiện tượng không bị giới hạn ở trong cách thức dán nhãn đặt tên mà chúng ta đang áp đặt hay là cưỡng ép lên đó. Ví dụ cái nhà sản xuất quy định cái bàn là để làm việc. Về cho thực tế nó có rất nhiều người sử dụng cái bàn không cho mục đích làm việc mà để chơi, hoặc là để phá hoại, hoặc là có thể chứa đựng các vật gì đó trên đó, không phải là sách vở hay là các dụng cụ văn phòng. Ai được quyền cấm họ chuyện đó, không ai được làm như thế. Như vậy mọi gán nhãn đặt tên gắn kết với những chức năng theo nhà sản xuất từ một cấp độ chủ quan đã trở thành một cái gì đó phổ quát quá, và tính phổ quát quá đó không có quy luật tuyệt đối, và tất cả những loại như vừa nêu được xem là hữu thể thi thuyết giả. B. Thức sở biến. Nguyên ngữ Sanskrit là Vijnana Parinama, còn được gọi là thức chuyển, tức bất cứ cái gì do thức biến hiện hoặc là những biểu hiện hay biến thái của thức. Giấc mơ là một biến thái của thức dưới hình thức là bị ức chế tâm lý. Những gì mà con người không đạt được vào ban ngày, ấn tượng, ám ảnh, mong mỏi, thất vọng, hạnh phúc, sầu khổ, bi thương, vân vân, đều có thể trở thành các dữ liệu và bị xào nắng bởi ý thức trong giờ ngủ, đã làm cho con người dựng ra các câu chuyện rất ly kỳ, chẳng hạn như chuyện Nam Kha, hoặc là những câu chuyện rất là quan đường, hay là những câu chuyện rất hài hước. Mỗi một người do bối cảnh đời sống cá nhân còn với văn hóa phong tục tập quán, việc nắng tạo ra các nội dung trong giấc mơ là hoàn toàn khác biệt nhau. Tất cả những lời đó đều được gọi là thức biến hiện. Dạng thứ hai bao gồm tất cả các trạng thái tâm lý, thường được gọi trong di thức học là tâm sở, đều là các xào nấu, nhào nắng, copy, sao chép của thức, và do vậy được xem là các biến hiện của thức. Ở một mức độ rộng hơn và gián tiếp, tất cả những sáng tạo, phát minh, sáng kiến của con người trên hành tinh đều là những biến hiện của thức hết. Và ở cái đồ này ta có thể khẳng định không có một kiến thức nào được xem là mới 100%, được xào nắng bởi các sự kiện dữ liệu có trước đó hàng thế kỷ, hàng năm hoặc cùng thời. Nó kết với nhau theo một tiến trình nhất định mà trước đây cái đó chưa từng có, cái đó được xem là một khám phá. Và thực tế thì nó là một cái tổng hợp những sao chép có phương pháp, có thay đổi, có gán ghép, có sắp xếp, dẫn đến tình trạng chúng ta nghĩ rằng kiến thức đó là mới hoàn toàn. Cái biểu hiện của thức như vừa nêu tạo ra rất nhiều các ứng dụng cải thiện đời sống xã hội, nhân sinh. C. Năng miếng, tiếng Sanskrit là Paramana, tức là chủ thể biến thái. Nói theo triết học ngày nay là chủ thể nhận thức, phán đoán, đánh giá, tư duy và tiếp nhận các cái nguồn tri giác khi chúng có cơ hội tiếp xúc với thế giới trần cảnh. Những chủ thể nhận thức này theo duy thức học là gồm có ba nguồn như phần đầu của bài kệ đã nêu: thức hạt giống, thức cái tôi và thức giác quan, gọi chung là tâm năm biết, hay là ba cơ sở chủ thể nhận thức. Và nếu thiếu chúng, toàn bộ thế giới tri thức của con người được xem là bị tiêu diệt. Vấn đề 3, khái niệm ngã, Sanskrit gọi là Atma. A, định nghĩa. Các trường phái triết học và tôn giáo của Ấn Độ trước đạo Phật và đồng thời với đạo Phật thường có khuynh hướng định nghĩa rằng cái gì là một tồn tại giả lập, thường hằng, bất biến, đều được gọi chung là ngã. Trên thực tế thì theo Đức Phật, ngã chẳng qua chỉ là một tổ hợp mang tính điều kiện và không phải là một thực thể vĩnh hằng. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó bị lệ thuộc và chịu sự chi phối bởi luật vô thường, tác động đa chiều của các sự vật có trước đó, có cùng thề. Và do đó khái niệm ngã thực hữu, thường hằng, bất biến để dẫn đến các hình thái định mệnh, định nghiệp, an bài vốn không có thật dưới cái nhìn khoa học và dưới cái nhìn minh triết của Phật giáo. Tính tổ hợp mang tính điều kiện vừa nêu do sức chi phối của vô minh, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học đã vô tình bị đồng hóa thành cái tôi vĩnh hằng, vốn được các nền triết học trước đạo Phật đánh giá như là một thực thể. Do vì dính kẹt vào cái tôi như vừa nêu, mọi rắc rối, trở ngại, niềm đau, nỗi khổ có mặt với con người như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Chấp ngã theo chiều hướng tiêu cực như vừa nêu được xem là gốc rễ của mọi bế tắc trong cuộc đời. Việc tu tập theo truyền thống tâm linh của Phật giáo chẳng qua là để tháo dỡ các hình thái chấp cái tôi của con người trải qua chiều dài lịch sử dưới sự tác động của triết học, tôn giáo, phong tục, tập quán và kinh nghiệm cá nhân. B. Các tên gọi khác của ngã phàm phu. Khái niệm ngã phàm phu chỉ cho cái tôi giả định bị những người phàm tục tử chấp làm cái tôi vĩnh hằng. Và như vậy nó tồn tại với con người trong ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và trong năm đường đó là thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ và súc sinh. Xin mở một hoạt đơn nhỏ. Trong thời Phật giáo nguyên thủy, tức là tính từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến 100 năm sau, chưa từng có khái niệm địa ngục. Và đến giai đoạn Phật giáo bộ phái kéo theo sau 400 năm từ 100 năm đầu tiên, tức là tính từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn là khoảng 200 năm cho đến 500 năm sau, thì hình ảnh địa ngục mới bắt đầu được phai mượn và xuất hiện trong tiểu bộ kinh với hình thức truyền miệng. Cho đến kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba, các tác phẩm Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự đã bắt đầu sử dụng hình ảnh địa ngục khá nhiều để mô tả những lời khuyến dạy về đạo đức, nhằm giúp cho những kẻ đã từng tu tội mà vẫn không bị tởn hồn, sợ hãi, hồi đầu hướng thiện, do sợ các mô tả vì sự trừng phạt ở địa ngục nên họ có thể thu thúc các giác quan để làm chủ bản thân, khắc phục được những yếu kém trong đời sống đạo đức quá khứ. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã 2, bản dịch của Ngài La Thập, đề cập đến 16 các danh xưng khác nhau của cái tôi, và tùy theo ngữ cảnh mà một số bản kinh, bản luận có khuynh hướng sử dụng khái niệm tương đương này nhưng lại không sử dụng các khái niệm tương đương còn lại. 16 biệt danh của ngã bao gồm chúng sinh, tức là thực thể của con người do nhiều yếu tố hình thành, giả chúng duyên duy sinh, gọi tắt là chúng sinh. Về sau này đó, giới bình dân của Phật giáo đã ngộ nhận và ám chỉ chúng sinh là tất cả loại hình động vật có tình thức. Thực ra thì triết học Phật giáo Đại Thừa giai đoạn đầu, chúng sinh là thuật ngữ tương đương với con người, và dùng từ chúng sinh là để khích lệ chúng sanh không nên chấp vào cái khái niệm cái tôi sở hữu, cái tôi dướng kẹt, cái tôi phong tục tập quán, văn hóa, tôn giáo và triết học, vân vân. Thọ giả là người tiếp nhận nỗi khổ và niềm vui lệ thuộc vào các hành vi có chủ ý hay vô tình của con người. Mạng giả là sinh mệnh tồn tại từ lúc được hình thành trong bào thai cho đến lúc giả từ cuộc sống, suốt thời gian vài chục năm hay là vài tháng tùy theo từng trường hợp. Sự sống của con người được gọi là mạng sống. Sinh giả là con người được sinh ra hay vật được sinh ra vốn được xem là một tổ hợp. Tính tổ hợp đó cho phép chúng ta không nên chấp vào cái tôi giả định. Dưỡng dục giả tức là một hữu thể được nuôi nắng bởi các chúng sinh là cha mẹ, và qua quá trình nuôi ấn bởi thực phẩm, thức uống mà các con người ngày càng được lớn lên theo năm tháng. Chú số nhân tức là một hữu thể được tập đại thành bởi rất nhiều các nhân, tức là các yếu tố, các tổ hợp khác nhau. Tác giả tức là chủ thể gây tạo các hành vi có chủ ý hay vô tình của con người, đều trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến các hậu quả tiêu cực hay là các kết quả tích cực. Sự tác giả tức là chủ thể dẫn đến sự quyết định, các hành động, sự lựa chọn, các hành vi, nghề nghiệp, để dẫn đến sự chịu trách nhiệm từ việc lựa chọn của mình. Khởi giả tức là chủ thể được phát sinh, được hiển hiện, được hình thành. Sử khởi giả là chủ thể tạo ra sự bắt đầu của sự sống. Sử thọ giả là chủ thể tạo ra mọi chấp nhận hậu quả từ các hành vi. Tri giả là con người tri thức, nhận thức. Kiến giả là con người hiểu biết, con người trí tuệ, con người văn hóa. 16 khái niệm vừa nêu được kinh điển Phật giáo Đại thừa mô tả là những khái niệm được sử dụng tương đương như là ngã. Và hầu như là các khái niệm này đều biểu đạt cái tính tổ hợp và giả định hơn là sự thực thể mà vốn bị con người chấp nhận như là một cái gì đó thường hằng bất biến. Cũng trong bộ Đại Bát Nhã, bản dịch của Ngài Huyền Trang, các loại khái niệm về ngã và nêu đã được dịch một cách khác nhau bởi các từ sau đây. Hữu tình, tức là chỉ cho con người, mà thay vì ngày nay hữu tình chỉ chung cho các loài động vật. Mạng giả, sinh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ lạc già la, tức là phiên âm bút ca la, tức là con người. Ý sinh, nho đồng, tác giả, thọ giả, tri giả và ký giả. Tức là đây là những dịch từ khác nhau mô tả về những từ đồng nghĩa của các tôi mà con người có thể sử dụng để tránh tình trạng chấp dứt vào chúng. C. Khi ngã được chuyển hóa. Đây là tiến trình mà cái tôi đã được sàng lọc, tuốt, dũa, mài, làm cho các góc cạnh chấp vào ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái không còn nữa, dầu chỉ là một bóng dáng hay là một ám ảnh. Lúc ấy khái niệm cái tôi của một phàm phu đã được thay hình đổi dạng thành một bậc thánh, hoặc đang trên tiến trình bất thối chuyển để trở thành bậc thánh ấy trong tương lai. Kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đều thống nhất trong việc mô tả có 8 loại bậc thánh, 4 loại là chứng đắc được thánh quả từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, và 4 loại còn lại là đang trong tiến trình để chứng đắc được một trong 4 quả vừa nêu. Tất cả chúng ta đều đã biết hết các khái niệm này, xin lặp lại tại đây. Dự lưu hướng, tức là người đang đến quả dự lưu. Dự lưu quả, người chứng quả thánh thứ nhất. Nhất lai hướng là người đang chứng quả thứ hai. Nhất lai quả, người đã đạt được quả thứ hai. Bất hoàn hướng, người đang hướng đến quả thứ ba. Và bất hoàn hỏa là người đã chứng đắc được quả thứ ba. A-la-hán hướng là người đang trên tiến trình hướng đến quả A-la-hán. Và A-la-hán quả, người đã đạt được trọn vẹn quả thánh tối cao theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. D. Ngã chuyển hiện. Pravatate được thành di thức luận nói riêng và triết học di thức nói chung cho rằng chúng phải lệ thuộc vào rất nhiều các duyên, được hiểu nôm na là tính điều kiện, bao gồm môi trường, hoàn cảnh, đối tượng giao lưu, bối cảnh giáo dục, kinh nghiệm cá nhân và sự truyền trao tri thức giữa các thế hệ, giữa người này với người khác qua các cuộc hội thoại, đối thoại, hội đàm, vân vân. Do vì ngã có những chuyển hiện mà chúng được thể hiện dưới rất nhiều các khái niệm mặc định khác nhau. Có khi các điều kiện là tiêu cực, cái tôi chuyển hiện trong tình huống này là khó ưa, mang lại nỗi khổ, niềm đau, trở ngại, chướng duyên, thách đố cho người khác. Khi các điều kiện thuận lợi có mặt, cái tôi gai góc đó đã được tuốt dũa và trở thành một con người rất dễ thương, dễ ưa, dễ nuôi, dễ góp ý, dễ học hỏi và dễ trở thành con người chân nhân, đặc biệt hơn con người của chính họ trước đó. Do các biểu hiện của ngã, có khi con người trở thành kẻ phàm phu xấu hơn, tệ lậu hơn, khổ đau hơn, hoàn ngoại hơn, chấp trước hơn. Nếu dưới tác động tích cực của chánh đạo, đặc biệt là tứ diệu đế, thì có người từ phàm phu tục tử với tham sân si trở thành bậc chân nhân ở giai đoạn đầu và trở thành một trong tám loại thánh nhân ở giai đoạn sau, nếu tu tập đúng phương pháp. Vấn đề 4, ba khuynh hướng chấp ngã. Thành Di Thúc Luận đã liệt kê ra ba loại hình chấp ngã căn bản, mà theo đó đó mọi trường phái triết học và tôn giáo trước thời Đức Phật, cùng thời Đức Phật và cùng thời với bộ luận này có thể vướng phải. Trên thực tế ta có thể suy luận rộng và xa hơn, bất cứ tôn giáo triết học nào nếu không phản ánh đúng bản chất của cái tôi giả định đều có thể bị liệt vào 103 nhóm chấp ngã như sau đây. A. Thắng luận Vaisheshika. Trường phái triết học này cho rằng tự thể của ngã là thường hằng, tồn tại khắp mọi nơi, châu biến cùng pháp giới. Lượng của nó to lớn, phủ trùm như bản chất của hư không. Đây là một trong những quan điểm về ngã trong trường phái triết học chánh thống của Ấn Độ, tức chấp nhận ba bộ kinh điển Vệ Đà làm nền tảng triết lý và hành trì. Khi cho rằng tự thể của ngã là như thế, các triết gia thắng luận còn phân tích thêm dựa vào môi trường cụ thể mà các ngã thường hằng châu biến hư không lượng là pháp giới đó đã bắt đầu tạo tác các nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung tính, để từ đó phải tự mình gánh lấy các hậu quả tiêu cực hay các kết quả tích cực. Về tiến trình chịu quả thông qua giai đoạn tạo nghiệp, giữa thắng luận và đạo Phật không có sai biệt nhiều, nhưng nói về bản chất của cái tôi tạo ra các hành vi đó thì đạo Phật đã vượt trội hơn thắng luận rất nhiều. Purush theo thắng luận là thần ngã, nhưng trên thực tế không phải là tác giả tạo ra các hành vi. Vậy đây là một khái niệm mà triết học và đặc thù của trường phái thắng luận để nhằm mô tả cái mối quan hệ giữa Atman, tức là cái tôi của từng con người, với Brahma, tức là đại ngã, ở đây là Phạm Thiên, đấng sáng tạo, đấng thường hằng, đấng khởi thủy. Dầu lý giải dưới góc độ nào đi nữa, ta vẫn thấy quan điểm của thắng luận về tính thường hằng bất biến của cái tôi là không chuẩn. Thành Di Thức Luận đã đưa ra quan điểm của 10 đại luận sư phản biện về triết học như sau. Nếu ngã đó là thường hằng, tồn tại khắp nơi, thì việc chịu khổ và vui của thân phải được diễn ra ở một chỗ cố định và duy nhất, chứ không thể nào có mặt khắp mọi nơi được. Và khi có mặt ở một chỗ thì cái tôi đó sẽ không thể nào được tái sanh ở cảnh giới này nơi chốn nọ, mà trên thực tế chúng ta thấy cái ngã của mỗi con người và từng chúng sinh tùy theo nghiệp mà có mặt khắp mọi nơi. Cho nên tính thường hằng trong tình huống này là không thể chấp nhận được. Thường hằng được hiểu là gì? Quá khứ, cái tay đó, ví dụ là gai gốc, thì ở kiếp hiện tại này cái tay đó phải là bản sao hay là bản nhân bản 100%, không có sự khác biệt. Khi có bất kỳ một sự khác biệt nào giữa tiến trình trước của cái tôi và tiến trình sau của cái tôi ấy, ta có thể khẳng định cái tôi đó là không thường hằng, vì cái tôi đó đang bị chuyển biến, thay đổi tùy theo môi trường và hoàn cảnh. Một lý luận khác để phủ định về quan điểm chấp cả vừa nêu là: cái gì thường hằng bất biến, cái đó không thể chuyển động, không có các động tác, các hành vi lấy cơ sở đâu mà tạo ra các nghiệp thiện ác trung tính để gọi là chịu hậu quả khổ đau hay kết quả hạnh phúc. Thường hằng có nghĩa là cố định, mà cái gì cố định cái đó không có chuyển động. Trên thực tế, qua tiến trình sống của con người trong chiều dài lịch sử mấy nghìn năm, trên quả địa cầu trên dưới 4,46 tỷ năm, chúng ta thấy con người đã chuyển động từ địa điểm A sang địa điểm B. Từ đó một số người ở những quốc gia A đã trở thành người khai sáng quốc gia B bằng con đường di chuyển để lập nghiệp. Như vậy là mỗi cái tôi của con người và của các chúng sinh đều di chuyển từ nơi này sang nơi khác, và hiếm có người nào trong một ngày giữ nguyên sự cố định mà không di chuyển đi đâu, ngoài trừ các hành giả đang tu tập diệt thọ tưởng định thiền. Một lý luận khác có sức mạnh phủ định tính thường còn của ngã, đó là nếu ngã là thường hằng thì ngã đó phải là đồng nhất, quá khứ cũng thế, hiện tại cũng vậy, tương lai không khác. Khi ngã là đồng nhất thì một cá thể nào đó tác nghiệp, tạo hành động, lãnh hậu quả, đạt chứng đắc, thì tất cả các ngã của những con người và chúng sinh còn lại trên hành tinh này và nhiều hành tinh có sự sống của con người khác cũng đều tạo ra một tiến trình thường hằng tương tự. Và nếu đó là một sự thật thì đây chính là sự hỗn tạp rối loạn của vũ trụ, và điều đó được chứng minh là phi hợp lý. Cho nên chấp vào cái ngã thường hằng bất biến là không thể có chỗ đứng vững vàng. B. Triết phái Niêm Tử Nagantha Buddha cho rằng tự thể của ngã vốn thường hằng bất biến, nhưng dung lượng của ngã thì bất định, bởi vì nó trải rộng hay thu nhỏ là tùy theo sự lớn và nhỏ của thân. Lối luận này xem ra có phần logic nhưng là không có chân lý trong sự mô tả logic bán phần đó. Tính thường hằng là khó có thể chấp nhận. Mặc dù trong các luận bản của các trường phái này đều ít đề cập đến cái tính bất biến, thì con người ở kiếp trước là gì, kiếp sau cũng phải như lấy, tính là cha truyền, con nói, gia tộc và các cái định chế bất biến trong xã hội đó, trên thực tế đã được các trường phái triết học Ấn Độ chấp nhận như là chân lý bất di bất dịch. Dầu cho có cho ngã với cái lượng lớn nhỏ rộng hẹp tùy thuộc vào cái hình thù phẩm giác của thân, thì việc chấp thường về cái ngã đó cũng là một vấn nạn cần phải được vượt qua. Các luận sư Thành Chí Thức Luận phản biện như sau: nếu tự thể của ngã là thường trú thì ngã đó không thể nào trải rộng hay co rút tùy theo từng thân thể. Đã thường trú thì nó phải giống như nhau hết. Tính co rút là đã bị chịu sự vô thường, mà vô thường được xem là tương lập với thường trú. Hình ảnh được nêu ra để làm ví dụ là giống như là gió vốn không thể thường trú ở một nơi, tùy theo tác động của không gian, các vật và sự vận hành là của quỹ đạo trái đất, mặt trăng, mặt trời, nước, đất, núi, mây, mà gió đã bay liệng ở chỗ này, du hành ở chỗ khác. Mỗi chúng sinh tùy theo nghiệp đã được tác tạo, du hành trong ba cõi sáu đường cũng như vừa nêu, cho nên không thể nào có một tự thể cái tôi thường trú được. Biện luận hai: nếu ngã có thể bị chia rẽ tùy theo khối lượng cao thấp mập ốm của từng thân, thì làm sao có thể cho rằng tự thể của ngã là một nhất thể trải dài qua chiều dài của thời gian? Tính tập cấp của triết học Bà La Môn cho rằng cha là sáu đại lệ, tức là giai cấp chính trị, vua chúa, quân sự, con cháu đề đề kiếp kiếp cũng làm như thế. Tương tự giai cấp sĩ, công, nông, thương và các thành phần cùng đinh tuệ của xã hội cũng đều mang tính tập cấp tra truyền con nói. Và khi đã như thế thì không thể nào nó có thể chia rẽ cho từng thân lớn nhỏ cao thấp khác nhau. Do đó tính nhất thể của ngã qua tiến trình thường hằng là không thể chấp nhận được. C. Trường phái Tự Tại Thiên Maheshwara, còn được dịch là thú chủ Pashupati, tức là chủ thể tạo ra các hành động. Trường phái này thờ Tự Tại Thiên và cho rằng tự thể của ngã là thường hằng, lượng của ngã là cực kỳ vi tế, đến độ ta không thể nhìn thấy cảm nhận được bằng mắt. Do đó ngã đã tiềm tàng vận chuyển trong thân thể của con người và các chúng sinh để tạo tác ra các nghiệp thiện ác và trung tính. Các luật sư Thành Chí Thức Học không chấp nhận qua để vừa nêu. Các ngài đã phản biện như sau: nếu ngã bằng như một cực phi, đơn vị vật chất nhỏ nhất mà con người có thể hình dung được bằng tâm tưởng, thì làm sao ngã đó có thể khiến cho cơ thể của con người trở nên to lớn từ lúc nhập bào thai trong bụng mẹ trải dài qua 18 năm đầu tiên của kiếp người và trải qua các vận động đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tĩnh và thức ngủ. Do đó khi gọi tự thể của ngã là một cực vi thì ngã đó phải tương ương với cái thân thể bằng cái lượng cực vi đó, chứ không thể là lớn theo năm tháng. Mới sinh ra phần lớn con người chỉ có đôi ba ký, 10 năm sau con người trở nên 30-40 ký, 10 năm sau nữa con người có thể lên 60-80 ký, quá cỡ có thể lên đến vài trăm ký là chuyện thường. Vì đó cho ngã là một cực vi là khó có thể đứng vững. Mặt khác, nếu cho ngã có thể có năng lực chuyển động một cách toàn diện, thì lúc ấy ta đã chấp nhận một thực tại rằng ngã đó không thể là nhất thể, và do vậy không được gọi là thường hằng bất biến theo thời gian. Do đó chủ trương tính cực vi của ngã thường hằng bất biến trên bản chất là một mâu thuẫn với đặc tính thường hằng này. D. Cả ba trường phái triết học vừa nêu đại diện cho phần lớn các trường phái triết học và tôn giáo còn lại có khuynh hướng lý luận rằng nếu ngã không phải là một thực thể thường hằng cố định bất biến để chấp nhận cộng nghiệp tập cấp xã hội từ thế này sang thế hệ khác, thì cái gì trong cơ thể của con người làm vai trò ký ức, tức là ghi nhớ các sự kiện và dữ liệu qua năm tháng, nhận thức tức là đánh giá mọi sự vật hiện tượng từ thế giới khách quan, hành động tức là tạo ra các nghiệp thiện ác trung tính, chịu khổ tức là gánh lấy các hậu quả và trách nhiệm theo luật pháp và đạo đức từ những hành vi tiêu cực mà mình đã làm, hoặc chứng thánh tức là chuyển hóa các nghiệp tham sân si để lột xác phạt. Câu trả lời của Phật giáo như sau: mặc dầu ngã do hình thành bởi nhiều tổ hợp nên ngã không có thực thể, ngã đó vẫn có thể tạo hành động, có tiến trình ký ức, chịu trách nhiệm các hành vi trước luật pháp và đạo đức, giống như bao nhiêu hiện tượng tồn tại trong vũ trụ bao la này. Cho nên là Phật giáo lưu tâm chúng ta một điều: việc khẳng định tính phi thực thể của ngã khác hoàn toàn với việc phủ định không có cái tôi. Khái niệm vô ngã mà các dịch giả Trung Quốc dịch là có vấn đề. Tiếp đầu ngữ A trong tiếng Sanskrit và Pali, trong ngữ cảnh này đó không phải là một phủ định từ mà là chữ phi. Phi nghĩa là chẳng phải là. Dịch sát nghĩa Atman là phi ngã chuẩn xác hơn rất nhiều lần so với chúng ta dịch từ vô ngã. Vô ngã là không có cái tôi, là cái phi ngã có nghĩa đen là chẳng phải cái tôi. Lý do sao gọi là chẳng phải cái tôi? Bởi vì cái tôi giả định đó được hình thành bởi nhiều yếu tố: thân thể, tri giác, tâm tư, nhận thức, và mỗi tổ hợp đó lại được hình thành bởi các yếu tố nhỏ nhất, và cứ truy nguyên như thế, các yếu tố nhỏ nhất đó lại được hình thành bởi vô số các yếu tố khác nữa. Xem một bộ phim của Hollywood, những cảnh trong phim có thể bị những người dân dùng thôn quê nghĩ rằng đó là sự thật. Phim nói là sao người ta nghĩ rằng nó thật như thế, chứ thực tế đó thì cái đó không phải là hiện thực, nhưng lại được hư cấu từ hiện thực. Do đó chúng ta có thể nói các bộ phim hư cấu thì chẳng phải là hiện thực, khác hoàn toàn với nói là không có trong hiện thực. Thực ra thì cái gì cũng có trong hiện thực hết. Trong rất nhiều đoạn kinh Đức Phật khẳng định, nếu ai cho rằng những cái chuyện phi đạo đức, những cái chuyện loạn luân, những cái chuyện xấu xa nhất không thể xảy ra trong cuộc đời là một sai lầm lớn. Cái gì cũng có thể xảy ra. Trước đây đó, vì phương tiện truyền thông kém, việc xảy ra ở địa điểm A trên hành tinh đã không được lưu bố, phổ biến, truy cập rộng ở nửa vùng trái đất còn lại. Còn bây giờ đó, chuyện xảy ra ở nửa kia trái đất trong vòng vài ba giây bởi các hãng tin và truyền thông lớn của toàn cầu như BBC, CNN, AP, chúng ta truy cập và biết được như là nhìn thấy được các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Cho nên là phủ định không có cái tôi là một sai lầm lớn, đó là chấp ngã dưới góc độ phủ định. Còn chẳng phải là tôi là vì chúng ta thấy được tính phi thực thể, phi thường hằng và không có định mệnh, định mệnh, định nghiệp của cái tôi giả định. Phật giáo cũng cho rằng thể của các hành vi là do cái tôi giả định tạo tác bằng tự do ý chí, bằng quyết định, bằng áp lực, bằng tâm sân si hay là tham, hoặc bằng bất kỳ một động cơ nào, đều không thể tách rời khỏi dụng của nó. Tức là các hành vi khi đã được tạo tác không thể kết thúc ngay thời điểm hành vi đó kết thúc. Tính tác động dài hay ngắn, nhiều hay ít, lệ thuộc vào tương quan giữa hành vi đó với các hành vi có trước đó và có cùng thời. Ta thử cầm một viên đá chọi xuống một ao hồ, tiếng tủm vừa kết thúc, vài giây sau cục đá đó đã chìm xuống ở dưới mặt sông, mặt hồ, ao chậu. Sự lăn tăn của dòng nước theo chiều tăng dần đều vẫn tiếp tục được diễn ra, có khi là 60 giây, có khi 90 giây, đến lúc chúng ta không còn nhìn thấy sự máy động của nước đang lăn tơn do tác động và cái cộng hưởng của cục đá đó đã bị lắng dịu. Tác động đó ít nhất là có đến 10 mấy giây và đã ảnh hưởng cho người đi đường, những người đứng xung quanh. Và do vậy không thể phủ định tính hành động, không thể cho rằng chết rồi là hết, không có kết quả của các hành vi đạo đức. Dầu ngã là giả định, cái ngã giả định đó vẫn phải chịu trách nhiệm luật pháp đối với các hành động phạm pháp, chịu trách nhiệm dân sự đối với các hành vi phản đạo đức, phản cảm, phản văn hóa và phản dân sự. Đây là những điều mà chúng ta không thể phủ định được. Do đó mỗi khi hành động đã được gieo, nếu không có tác động trái chiều, quả trước sau cũng trổ. Theo Đức Phật, mọi hữu tình bao gồm con người và các loài động vật đều có một cái thức kho tàng. Thức này chứa tất cả các hạt giống thiện ác trung tính tồn tại một cách tương tục và mang tính hỗ tương. Cho nên mỗi hạt giống sau khi được gieo trồng trong kho tàng tâm thức đó, chỉ cần một xúc tác nhỏ là có thể hành hoạt, tồn tại, ảnh hưởng, chi phối, tác động rất lớn, rất nhanh. Những người tham gia vào các trung tâm cai nghiện ma túy trong vòng 20 ngày đầu phải nỗ lực dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia để cắt cơn. Trong giai đoạn đó họ bị cách ly, vật vã, đau đớn vì chi phối bởi sự lệ thuộc tâm lý và thân thể của thuốc. Họ lao động bận rộn, bù đầu bù chân, còn thời gian để quên đi các tác động chi phối tiêu cực của thuốc. Trong tình huống này chúng ta thấy người có ý chí sau 15 ngày nỗ lực cắt cơn sẽ có thể tách rời khỏi cơ nghiện, nhưng các hạt giống đó vẫn chưa chết hẳn. trung tâm vẫn tiếp tục cho họ ở lại từ 18 tháng cho đến 2 năm, tùy theo tình huống, nỗ lực, lao động, có tiến bộ, không vi phạm luật, thì họ sẽ được hồi gia, trở về sinh hoạt với nếp sống gia đình. Sau 2 năm tưởng chừng như các hạt giống đã được chết đi, chỉ cần một cú điện thoại rủ rê của bạn đồng giới với tâm hưởng thụ, những con nghiện đó lập tức trở thành nạn nhân của chính mình và bị tái nghiện thêm lần thứ hai hoặc anh lạc. Cứ mỗi một lần bị tái nghiện, hạt giống đó được trưởng dưỡng mạnh hơn. Và qua hình ảnh này, chúng ta thấy các hạt giống còn lại về nhận thức, tâm lý, thái độ, lối sống, hành vi, và bao gồm tất cả các loại hình tri thức, không hề bị mất đi, chỉ bị yếu hoặc mạnh hơn, hoặc là tạm thời đang phục kích như là những tên du kích thôi. Chỉ cần có một xúc tác nhỏ là chúng khởi hoạt. Như vậy, bằng lý luận này, Đạo Phật cho rằng dầu ngã là một giả thể, nhưng ngã vẫn phải chịu các hành vi, vì các hành động đó là không bị mất. Tuy nhiên Phật giáo cũng đưa ra có các loại hành động mang tính bù trừ, được gọi là nhân vô hiệu, để dẫn đến các kết quả vô hiệu. Khái niệm nhân vô hiệu nhằm để chỉ cho sự tác động ngược chiều của các nhân có trước đó, có đồng thời tác động trong một tổng thể. Cái nào mạnh sẽ khống chế, loại trừ, tác động, phủ chùm lên những cái yếu, và cái yếu đó bị tan rã, mất hút và gần như là không còn những ảnh hưởng tác động được. Thì trong tình huống đó, sau sự tương tác loại trừ, cái còn lại như một tổng thể được gọi là nghiệp vô hiệu. Ví dụ ai đó được mời ăn mì xào giòn, đã bị để cách đêm 12 giờ, dầu quá nhiều dễ dàng bị trúng đập, cơ thể đau nhức, nằm cảm cúm không cọ quậy được. Nếu là thân nhân phát hiện kịp thời, chỉ cần cạo gió ở vùng bụng, xông hơi, cạo gừng, cho uống nước dầu xanh và giọt, hoặc là dùng các cái đèn tế hồng tử ngoại rọi vào khu bụng, khu bàng quang, rồi đánh xo bóp, cho uống thuốc tẩy độc, thì trong vòng vài tiếng sau, các loại thực phẩm mì xào giòn và dầu ứ động dẫn đến là trúng đực trong bao tử sẽ bị loại trừ. Và do đó tình trạng trúng thực này được xem là vô hiệu. Còn nếu như không gieo các hạt giống trị liệu y khoa thích hợp trong tỉnh này, thì nghiệp đó sẽ có cơ hội trổ quả, ảnh hưởng chi phối người đã tạo ra nó. Và nhờ học thuyết này, thuyết nghiệp của Đạo Phật không rơi vào các chủ nghĩa định nghiệp hay là số phận an bài như là các triết phái tại Ấn Độ. Vấn đề 5: ngã và uẩn. Các luận sư Thành Trì Xuất Luận đã so sánh mối liên hệ giữa ngã và uẩn theo hướng bị đánh đồng trong các trường hợp sau đây, nhằm giúp cho tất cả chúng ta, những người thực tập, tránh khỏi các loại đánh đồng để thoát ra khỏi các hình thái chấp ngã. A. Ngã được đánh đồng với uẩn. Uẩn ở đây là từ gọi tắt của năm tổ hợp nhân tính: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và lý luận để giúp cho hành giả vượt qua các chấp vừa nêu như sau: nếu ngã giống như uẩn, thì ngã không thể nào là thường hằng. Và do vậy ngã cũng không thể nào trở thành nhất thể từ lúc mới sinh ra đến lúc trưởng thành, chết đi, tái sanh, trải dài qua nhiều kiếp sống. Trên thực tế, năm tổ hợp nhân tính sắc thọ tưởng hành thức không thể bị đánh đồng với cái tôi, mặc dù chúng là những yếu tố cần và đủ để hình thành nên cái tôi giả định đó. Đánh đồng thân thể là cái tôi hay cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là cái tôi đều dẫn đến tình trạng không thể thừa nhận tính thường hành của cái tôi đó được. Mà trên thực tế thì trước phái nào của Ấn Độ giáo cũng đều cho cái tôi là bất biến và cái tôi là nhất thể. Cái tôi đó phải chịu lấy hậu quả cộng nghiệp đời đời kiếp kiếp dưới sự phán quyết như là cán cân của Thượng Đế. Ngoại thân tức là thân thể này và các biểu hiện nhận thức của thân thể này, tức là năm tổ hợp nhân tính ngoại tại. Ngoài ra thì có một số người chấp nhận các hoạt dụng đất, nước, gió, lửa và các cơ quan nhận thức, tức là các hệ thần kinh, được gọi chung là nội thân, bị vô tình đánh đồng là thực ngã. Và theo Phật giáo, đó là một ngộ nhận nên tránh. Nếu nội thân được chấp là thực ngã thì đây chỉ là một bộ phận, mà cái gì là một bộ phận thì không thể nào được đánh đồng như một tổng thể tâm vật lý của con người. Nội thân chỉ là một bộ phận thôi, còn có ngoại thân. Nội thần kinh chỉ là một hoạt dụng của hệ thống thần kinh, chưa phải là toàn bộ hệ thống thần kinh như con người có, bao gồm ngoại biên, cảm giác, tứ chi và thần kinh trung ương. Do đó việc đánh đồng một chi phần nào đó, tức là lục phủ, ngũ tạng hay là các cơ quan nội tạng nói chung với cái gọi là tôi, lại là một bộ nhận lớn. Tâm và các biểu hiện tâm lý thường được gọi chung là tâm sở, phải nương vào các duyên hội tụ để duy trì sự tồn tại của mình, do đó không thể bị đánh đồng là thực ngã. Trên thực tế thì chúng ta có thói quen cho rằng cái tôi đang suy nghĩ là tôi, và mọi cảm giác tri giác cũng là biểu hiện của cái tôi thôi. Descartes phát biểu một câu rất nổi tiếng: tôi tư duy, do vậy tôi hiện hữu. Tức là nhờ vào các hoạt dụng tư duy mà con người nhận định được chủ thể tư duy đó là đang tồn tại. Đánh mất cái sự tư duy, con người giống như vật vô tri vô giác. Lý luận đó xem ra có phần rất logic nhưng không có chân lý. Có rất nhiều người trong một vài tình huống hoàn toàn không có tư duy nhưng vẫn tiếp tục hiện hữu. Ví dụ như Đức học nêu ra trường hợp bị muộn tiệc, tức là nằm bất tỉnh nhân sự, hay là bị thuốc gây mê, hay là đang nhập diệt thọ tưởng định, hoặc là chết tạm thời, tức là chết lâm sàng, sau vài tiếng, vài ngày là bắt đầu hồi sinh. Những trường hợp như vừa nêu, tính tư duy, nhận thức của tâm tạm lắng yên nhưng sự sống vẫn tiếp tục diễn ra như thường. Trong vòng 5 năm qua, các phương tiện truyền thông đại chúng thế giới ngạc nhiên trong bái phục khi chứng kiến quay hình đưa tin một chàng trai được xem là Phật sống mới tại Nepal ngồi bất động trong gần một năm trời, không ăn, không uống, không vệ sinh cá nhân mà vẫn sống khỏe. Đó là một trạng thái diệt thọ tưởng định mà trước đây trong truyền thuyết ngài Bồ Đề Đạt Ma đã từng 9 năm xây mặt vào vách do nhập loại tiền đặc biệt này. Trung Quốc cường điệu hóa lý giải rằng là vì không tìm ra được các đệ tử có thể truyền tâm ấn để lãnh hội cho tâm thường trú thể tánh tự minh của Ngài, mà Ngài đã phải làm như thế. Thực ra đó là một cái cương điệu thôi. Còn việc thừa nhận nhập thiền định diệt họ tưởng, tức là không còn tiến trình ý niệm quá, nhận thức phân biệt, là một hiện tượng có thật, tâm vẫn tiếp tục diễn ra. Và do đó không thể đánh đồng ngã với các biểu hiện của tâm và tâm lý, vì có nhiều trường hợp các biểu hiện đó không có, ngã vẫn tiếp tục tồn tại. Bây giờ ta thử gắn một cái câu tiếu tiếu vào câu phát biểu của Đề Cáp: tôi nghĩ tưởng đến con ngựa nên tôi là con ngựa. Chúng ta thấy là rất vô lý đúng không ạ? Tôi chơi chung với người da đen nên tôi là người da đen, đâu phải vậy. Và trên thực tế, khi người ta ghét mình, người ta thường tìm cớ để vu cáo, chụp mũ, dán nhãn, rồi gây những áp lực để cô lập và nhằm tấn công người mà mình không thích. Chỉ cần gán ghép cái hình của một nhân vật A với nhân vật B, mà hai nhân vật này là đứng đối lập chuyến tuyến, ý thức hệ khác biệt, thì rất nhiều người sẽ dẫn đến phản cảm và tấn công cả hai người. Đó là những cái trò tâm lý chiến ở trong chính trị, mà phần lớn rất dễ trở thành nạn nhân nếu không có kiến thức về Photoshop và các phần mềm kỹ xảo để gán ghép các tấm ảnh rời rạc với nhau, in đúc như là một tấm ảnh thật vậy. Video cũng làm được các việc đó. B. Chấp rằng ngã dị biệt hoàn toàn với uẩn. Đây là tình huống chấp trước cho rằng cái gọi là tôi không có bất kỳ một mối liên hệ gì, dù là quá khứ, hiện tại hay là tiếp đó trong tương lai, với năm tổ hợp thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Đó là một sai lầm lớn. Theo đạo Phật như vừa nêu, năm yếu tố tổ hợp này là điều kiện cần và đủ để hình thành ra các hoạt dụng tâm, tâm lý thường bị con người lầm chấp là cái tôi. Tâm thức khó có thể tồn tại ngoài cái thân, ngoài một số trường hợp chấp trước trong tiến trình cái chết vừa mới được diễn ra. Tính tồn tại đó là ngắn hạn. Cảnh giới ngạ quỷ là một tranh luận lớn giữa các nhà Phật học. Trong kinh thì Đức Phật không hề nói ngạ quỷ đó tồn tại bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian. Và người ta có khuynh hướng lý giải là có nhiều hương linh do chấp trước, do nghiệp xấu, có thể tồn tại hàng nghìn năm, hàng trăm năm, hàng vài chục năm. Theo Phật học là một sai lầm lớn. Đó là chấp thương hằng về cái tôi. Các chúng sinh sau khi qua đời, trung bình dài 3 giây cho đến dài 3 phút là đã có mặt trong một cảnh giới khác. Kinh Tạng Pali thì không đề cập trực tiếp đến vấn đề này, nhưng mỗi khi có cái chết thương tâm mà để lại quá nhiều sự nuối tiếc và kính trọng, thân nhân, gia nhân của các nhân vật đó thường hỏi Đức Phật về cảnh giới tái sanh của nhân vật vừa ra đi này. Chẳng hạn như trường hợp của cư sĩ Cấp Cô Đặc, sau một tiếng tư vấn hộ niệm bằng bài kinh Vô Ngã, cư sĩ đã vượt qua được nỗi đau trên thân, buông hết mọi chấp trước về người thân, gia đình, danh dự, tiền bạc, của cải và những thứ mà ông đã tạo dựng. Cho nên ông đã ra đi rất nhẹ nhàng. Khi được hỏi thì Đức Phật đã trả lời: cư sĩ Cấp Cô Độc do quá trình sống làm các việc lành, làm chủ được các giác quan, phước báo công đức và chết được hộ niệm, cho nên đã sanh về cảnh giới lành. Cái từ đã sanh về cảnh giới lành cho thấy việc ra đi đó là diễn ra trong tích tắc thôi. Có lẽ là dựa vào các dữ liệu tương tự như vừa nêu, kinh Na Tiên, một tác phẩm tục tạng rất quan trọng của trường phái Phật giáo Nguyên Thủy đã lý giải qua hình ảnh mà ngài Na Tiên đã đưa một ví dụ giống như một nắm thóc khi được hất lên khỏi lòng bàn tay. Ngay thời điểm đó, các hạt thóc đó phải có điểm rơi, và cái tiến trình rơi đó có thể là 1 giây, 2 giây, 3 giây, tùy theo cái lực đẩy của bàn tay khi bị hất. Và kết luận lại của điều này là khi một chúng sinh qua đời, vũ trụ bao la này có nhiều hành tinh có sự sống con người, chắc chắn sẽ có một nơi hoặc là có nhiều nơi mà cha mẹ, tức là một cặp nam nữ đang quan hệ giới tính trong đời kỳ người nữ có thể thụ thai, có nghiệp cảm tương thích với chúng sinh mới chết này, cho nên dẫn đến tình trạng làm con cái, cha mẹ, anh chị em cùng một cộng nghiệp gen di truyền, huyết thống, bối cảnh giáo dục và bối cảnh cộng nghiệp của gia đình và văn hóa của quốc gia đó. Do đó, dầu tâm thức là không có thực thể, nhưng tính di truyền tồn tại của tâm thức đó là một hiện thực không thể bị phủ định. Do vậy, ai cho rằng 5 yếu tố ngũ uẩn khác 100% với cái tôi cũng là một cái chấp rất nguy hiểm. Cái chấp đó là chấp đoạn diệt, mà nó có thể dẫn đến các biến thái cho rằng chết là hết, không có tái sinh. Do đó ta cần phải thừa nhận cái tính nói kết, và trong cái đề thừa đưa ra hình ảnh nói kết như sau: một ngọn đèn được thắp vào lúc 8 giờ cháy cho đến lúc 6 giờ sáng, trải qua nhiều tiếng và nhiều nghìn phút như thế. Ta cho rằng ánh sáng của ngọn đèn ở đầu hôm khác hoàn toàn với giữa hôm, không có liên hệ gì với lúc nó mới được thắp lên, là một ngộ nhận lớn. Nhưng cho rằng nó giống 100% cũng là một chấp trước đó, là tính tương tác, di truyền, tiếp nối, chuyển thể trong quá trình tương tục như vậy là bản chất của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Có những người đó thì thay đổi rất nhanh, có những người thì bảo thủ rất vững, cho nên là khó có thể thay đổi được. Dù là nhanh hay chậm, tính tương tục đó vẫn diễn ra. C. Chấp ngã khi cho rằng ngã và ứng là phi đồng nhất và cũng là phi dị biệt. Đây là quan điểm ba phải, tổng hợp hai quan điểm A và B. A là cho rằng ngã đồng nhất với uẩn, B cho rằng ngã dị biệt với uẩn. Ở đây cho rằng chẳng phải là đồng nhất và chẳng phải là dị biệt, có khi là đồng nhất, có khi là dị biệt. Các chấp trước ba phải trong tình huống này là khó có thể chấp nhận được. Lý luận của Thầy Di Thức như sau: nếu cho rằng ngã và uẩn không phải đồng, cũng không phải là dị biệt, thì ta sẽ rơi vào tình trạng không có đầu, không có đuôi, không có kế tục, không có tiếp nối. Mà trên thực tế, con cái là tiếp nối của cha mẹ là tiếp nối của ông bà là tiếp nối của ông sơ, ông sở, ông sờ, bà sở. Tất cả là một tiến trình dài vô tận, không có điểm bắt đầu. Và sự tái sinh của các chúng sinh cũng như thế. Ta cũng không thể cho rằng ngã là hữu vi hay ngã là vô vi, hoặc ngã vừa là hữu vi vừa là vô vi, và có thể cho là lúc là ngã, lúc là phi ngã. Trên thực tế, cái tôi giả định đó được gọi bằng danh xưng, qua tên gọi, với hình thù vóc dáng, các đặc điểm để nhận dạng trong chứng minh nhân dân, trong hộ chiếu, cũng chỉ là những công cụ để chúng ta nhìn thấy một hữu thể vô thường, chịu tác động bởi duyên, đang gây tạo các nghiệp, chịu các hậu quả hoặc là kết quả. Tiến trình đó là không thể phủ định. Còn cho đó là thường hằng thì không thể chấp nhận, vì dẫn đến chủ nghĩa định mệnh, tức là một hình thức của thường kiến hay là chủ nghĩa đoạn diệt, mà hình thức cho rằng chết là hết. Bốn, tổng phá, tức là các cơ sở lý luận để phá các chấp được nêu ra trong thành chỉ thức luận. Nếu tiến trình có tư duy của một hữu thể được xem là một dữ liệu để chấp vào ngã, thì ngã đó là vô thường. Không có tư duy thì giống như là hư không. Mà hư không tức là không có tâm thức. Do đó phủ định cái tính tương tục của con người và các chúng sinh là một chấp đoạn. Và do vậy sự chấp đoạn này sẽ dẫn đến tình trạng phủ định sự tạo nghiệp và sự tiếp nhận kết quả mà phần lớn các triết gia thuộc trường phái duy vật, dầu là duy vật cổ sơ của Ấn Độ thời Đức Phật hay là duy vật biện chứng của thời đại hiện nay, cũng đều là sự chấp trước vào cái ngã, ở đây là đoạn kiến. Nếu ngã thật sự có tác dụng thì ngã đó phải vô thường, giống như là hai tay hai chân con người có tác dụng tạo tác, làm việc, xây dựng, phá hoại, hình thành, nối kết, vân vân và vân vân. Và cái gì tạo ra những cái động tác như vậy, cái đó phải được hiểu là vô thường. Cho nên tác dụng của ngã cũng là một giả định thôi, và giả định đó nó chịu chi phối vô thường. Còn nếu cho rằng á là ngã là không có tác dụng thì cũng chẳng khác nào chấp vào lông rùa sừng thỏ, tức là vô không có thật. Kinh Tân Ưng Bộ tập 3 trang 66 có một đoạn rất ấn tượng sau đây: thân thể là vô ngã. Đây là một sự thật. Nếu thân thể là ngã thì thân thể này sẽ không thể nào bị bệnh, và mọi người có thể khởi lên sự mong ước rằng thân thể tôi sẽ như thế này hoặc thân thể tôi sẽ không như thế khác. Trên thực tế, con người đã có cơ thể thì phải chấp nhận các quy luật già, bệnh, chết ảnh hưởng và chi phối bởi các điều kiện ngoại tại, bao gồm khí hậu, rồi nắng mưa, sự tác động đa chiều của mọi sự vật hiện tượng. Lời trích dẫn vừa nêu đã cho thấy rằng là không thể đồng hóa thân thể này là cái tôi, vì việc đồng hóa đó dẫn đến tình trạng cái thân thể đó vượt ra khỏi mọi quy luật và bệnh chết. Mà trên thực tế thì ai cũng phải chịu sự chi phối của quy luật này. Tương tự, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức nếu bị đánh đồng thành cái tôi thì những cái đó sẽ có thể trở thành sự tồn tại rất chủ quan của con người. Nghĩa là con người muốn dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức của mình như thế nào thì trên thực tế nó phải như thế đấy. Rõ ràng trong hiện thực có một khoảng cách rất lớn giữa những gì chúng ta mơ ước và những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Sự đã, đương và sẽ xảy ra đó lệ thuộc vào nhân, các duyên để thành ra kết quả. Cho nên thân thể là vô thường. Các tổ hợp còn lại, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức cũng là vô thường. Vì là vô thường cho nên có thể tồn tại, phát triển như chúng ta thấy con người và các loài động vật hiện nay.